tiền cũng như vậy. Ví dụ như khi mà mình dòm thấy giọng, mình biết là giọng đó là quệ, thấy không? Biết giọng là cái gì biết? Tức là bát nhã biết giọng thì đó là quệ. Nhưng mà chỉ biết đó là giọng mà không theo nó thôi thì tất nhiên nó yên ổn, chứ không phải biết giọng rồi khởi cái tâm diệt giọng nhân sanh nữa
thì tất nhiên phải biết đó nó trở thành nó loạn, thấy không?
Thành ra biết giọng để không theo giọng thì cái biết đó, đó là cái quệ an tường, biết mà vẫn lặng lẽ, không có bị lăng xăng gì hết, vì không có dùng cái này để quán dẹp cái kia, mà chỉ cần thấy nó giận, biết nó giận không theo nó, rồi là tâm vẫn yên tĩnh. Thành nó trong cái huệ mà nó vẫn có cái định cho tâm, còn nó trong cái định tức là khi không có giận đó thì nó định được cái gì, phải không? Nhưng mà vẫn giòn lom lom không bao giờ quên nó, biết lúc này không có giận. Nghĩa là thấy giọng thì biết giọng, mà không có giọng thì cũng vẫn dần lom lom biết mà cũng có giọng. Thì như vậy đó mới thực là cái định lắm xa. Thì qua cái ví dụ người gác cửa thì quý vị hiểu trong kỳ tu mình cũng vậy. Nghĩa là nếu mà ông gác cửa mà ông liên duyên lát là ông ngủ thì không có khách, thì tới cũng khách lên ông không hay. Cho nên nói rằng nếu mà không tầm thì tức là định mất. Nếu khách lên rồi mình không hay mà ra định mất. Còn nếu mà tán loạn tức là khởi cái tâm quán chiếu gì nữa thì tất nhiên thì cái huệ nó cũng theo đó mà loạn, nó loạn thì tức hết huệ, tức là nó cũng trả theo cảnh nữa. Cho nên hai cái đó đều là cái mà thiệt là thiết yếu, gọi là diệu pháp tu hành. Nếu ai biết cái diệu pháp đó thì thành đạo không khó. Tức là cái đó đem hết gia bảo mà tiền ngay cho quý vị luôn. Cái báo mà lâu nay giấu thì đem ra cao hết. Thì nếu mà người nào biết mà giữ cái đó mà làm cổ đó thành đạo không có. Người cầu minh tâm kiến tánh thành Phật thành tổ, chỉ ở trên định huệ dụng tâm, biết được cái diệu của định huệ thì dễ như trở bàn tay, bằng không biết cái diệu của định huệ thì khó như lên trời. Như bắt thang lên trời khó không bắt khó, phải không? Còn biết rồi thì sẽ cái việc đó dễ thì trở bàn tay như cái gì đó. Cho nên tôi nói là tỉnh queo, tỉnh khô đó. Tức là giờ có khách không khách rồi mắt mình cũng tao sáo tỉnh khô à. Thì như vậy mình mới phải bị buồn ngủ, phải không? Có khách đến là mình biết mình mở cửa liền, còn không khách đến thì mình cũng vẫn thấy lúc này không có khách. Chứ còn nếu mà con mắt mình liên duyên thì nguy. Khó hay dễ đều tại chính mình đảm đang lấy. Cái việc này chỉ mỗi người thì đảm đang lấy, không ai thế cho ai được, phải không? Không ai thế cho ai được việc này hết. Nên là khó dễ cũng là tự mình đó. Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Ví như ngọn đèn với ánh sáng, ngọn đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của ngọn đèn. Hai cái đều lẫn nhau hiển bài, không nên thiên trọng một cái. Chính khi huệ thì định ở trong huệ, chính khi định thì huệ ở trong định. Tên tuy có hai, thể vốn không khác, chỉ có định mà không huệ liền theo đó bị hôn trầm, chỉ có huệ mà không định liền theo đó bị tán loạn, cần phải gồm hai, không thể chia rời. Cho nên cái lối tiền này nó khác hơn cái lối tiền theo lâu nay mà mình hiểu. Giới định huệ mình cắt ra từng phần từng phần, thấy không? Nó là trước có giới, rồi kế có định, rồi sau có pháp huệ. Thì cái đó là một lối chưa thứ tự tiệm tiến. Còn cái này thì không hai. Nếu mà thấy còn có hai thì tất nhiên khi tu mình nó kẹt trong một bệnh hoặc hôn tầm hoặc tán loạn. Bởi vì vậy cho nên khi nhiều người họ nói định thiệt nhiều rồi, cho tới cái giờ phút chót nào đó nó bừng sáng đó thì mới có huệ. Vì vậy mà họ ngồi định biết thành cây khô, thấy không? Còn ở đây nó định huệ không rời nhau, cho nên trong một khi ngồi đó thì có cả định có huệ rồi, chứ không còn chờ bừng sáng gì nữa, thấy không? Còn hai cái nó khác với nhau. Thành thử sao nghĩa là theo cái lối tu của người ta, nó định trước huệ sau đó, là họ khi định thì họ không cần quá, không cần biết cái gì hết, nghĩa làm sao cho lặng khô xuống, chìm 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 xuống. Nghĩa là tâm mà nó lặng xuống chừng nào tốt, nghĩa là chừng nào quên cả thân không biết gì hết á,
thì nghĩa là nằm cái giữa tỉnh đỉnh đó, coi như mình chết rồi nhưng mà chỉ còn hơi ấm thôi đó, thì như vậy đó cho cái định đó là định sâu. Rồi chờ một ngày nào đó nó sáng lên để mà biết cái sự thật của vũ trụ, thì đó là giai đoạn thứ hai, thành ra mới định rồi mới thành huệ. Còn mình ở đây ngay ở trong định đó là có huệ, ngay ở trong huệ có định, cho nên ngồi nó không có chìm lặng như cây khô nữa, mà khi ngồi đó là tỉnh táo, là sáng sủa. Thì như vậy cái định huệ mà nó trùm sẵn đó thì mới gọi là Như Lai thanh tịnh tỉnh thiền, tức là đi đứng nằm ngồi đều có định và huệ, cũng như Phật giác thành Phật rồi đi đứng nằm ngồi đều có định huệ, phải không? Chứ đâu phải nói khi này Phật có định huệ khi khác không có định huệ đó. Thành thử là như vậy mới gọi cái thiền này gọi là Như Lai thanh tịnh thiền, nên tức là dưới lần sau trong 40 ngày đi đứng nằm ngồi đều có định huệ. Và như vậy đó, họ vẫn sống như bao nhiêu người, phải không? Vẫn làm, vẫn ăn, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn đủ tất cả hành động, mà tâm vẫn thanh tịnh, tâm vẫn đầy đủ định huệ. Cái đó mới là cái khó, thật là khó mà cũng thật là dễ. Còn ở kia thì bắt ngồi một chỗ cho nó như chết khô đi, rồi chờ lúc nào đó nó mới phát huệ. Thành ra cái đó là cái tình tự thứ lớn. Còn cái này thì ngay ở tâm đó mà tỉnh táo, cho nên cái ngồi thiền này nó lại khác. Thường thường cái lối ngồi thiền của bên chữ thừa thì người ta khi ngồi rồi sợ tiếng động lắm. Tại sao sợ tiếng động? Bởi vì để cho cái tâm nó yên, cái tâm nó cảnh định, thấy không? Yên trong cảnh định rồi càng yên thì tức là càng sâu. Vì vậy cho nên ta vô tuốt một đường sâu rồi mới ngồi thiền. Còn cái thiền này nó lại trái lạ. Ví dụ là tôi đừng ngồi mà giọng sợ, tôi biết nó là giọng, nghe tiếng động tôi thấy tiếng là không, thành lên động thì động, mà giọng thở thì thở, tôi không sợ gì hết, mà đều chỉ sợ cái viết không biết được, phải không? Nếu giọng thở tôi biết tôi không theo nó, tiếng động tôi biết cái đó là không, thành ra tôi không chạy theo tiếng động. Thì như vậy tôi ngồi dù có động hay động tôi vẫn an nhiên, mà an nhiên mà tôi vẫn biết ai đi qua, tôi vẫn biết cái gì động tôi vẫn nghe, mà thành nó khác, nó lạ cái chỗ đó. Thành thử là nếu mà người tiểu thừa thì không hiểu nổi cái định này. Thành ra tại vì vậy mà trong khi ngồi thiền giác nghèo đi đánh bật thế này bật bật trước như thế đó, nếu mà ngồi thiền bên tiểu thừa thật kỹ đó lắm, để cho dẫn không có tiếng động thì trong cảnh thiền ta mới được xong. Còn mình ngồi đó vậy mà cũng đi qua lại cầm gậy cầm tượng thở cái đánh làm như là đi tuần chơi, như ngồi chơi vậy, thì nó lạ. Cái đó là thiệt là lạ, nhưng mà hiểu rồi mới biết cái quan trọng của mình. Ở đây ngồi là cần cho tâm tỉnh táo, dòm thấy mình có giọng hay không giọng. Tất cả tiếng động, cái thấy cái gì đi qua thì lại mặt, cái gì cũng cứ kệ. Nghĩa là cái bóng nào, hình nào mình cũng thấy là quyển, ảnh thiệt. Thì như vậy ABD mình cũng vẫn yên, mình chỉ làm chủ luôn luôn cái mà cái tâm niệm của mình luôn luôn làm chủ. Thì cái đó mới là cái hệ trạng. Cho nên hiểu được như vậy rồi thì mới hiểu cái chuyện này. Chứ không hiểu như vậy thì tại sao mà tham thiền ngồi yên để cho ta yên, chứ khách đường đi tới lui chịch muốn đánh ta không? Thấy không? Thì đó là để muốn làm sao cho không có bao giờ mình bị vũ gục nó lâu, để không trầm nó lâu. Nghĩa là vừa hơi mơ mê đó là đắp cái trên chiếc mình thức dậy, để thì để cho tâm mình tỉnh táo làm chủ luôn luôn. Giờ phút nào ngồi là giờ phút đó làm chủ. Đó là những cái mà đặc biệt, nếu không học cái này thì thấy những hành động nó là mình không hiểu. Học cái này rồi thì mới hiểu được cái đó. Ở đoạn trên tôi nói phương pháp điều trị định huệ đã xong, vẫn còn ngại có người chưa rõ. Giờ đây tôi lại giải lại cho rõ. Tôi gọi là hôn trầm, tức người đời gọi là vô ký. Tôi gọi là tán loạn, tức người đời gọi là vọng tưởng. Cần biết định thì phần nhiều hay sanh vô ký, huệ thì phần nhiều hay sanh vọng tưởng. Định tuy hai trị vọng tưởng mà trở lại sanh vô ký, huệ thứ hai trị vô ký mà trở lại sanh vọng tưởng. Ngày nay thực tập công phu chỉ cần định có huệ, cốt đừng nhập cái định hôn trầm vô ký. Chỉ cần huệ có định
cốt đừng nhập cái huệ tán loạn vọng tưởng. Là hai mà chẳng hai, định huệ dung hòa thì công phu mới tăng trưởng. Đây cũng nói lại ý trên, chỉ đổi cái danh từ thôi. Ở trên thì nói hôn trầm, nó tán loạn, đây chỉ đổi là vô ký và vọng tưởng. Hai cái tên khác, cái sự thật thì cũng là một thể. Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai truyền diệu pháp chỉ quá, tức là nói dẫn câu chuyện Thiên Thai Trí Giả đại sư truyền về cái pháp chỉ quán. Pháp chỉ quán của ngài sao, nghĩa là chỉ mà quán đó, tức là cái pháp chỉ quán ngài trong chỉ là có quán, tịnh mà minh đó, tức là trong cái tịnh mà vẫn có cái huệ, khiến cho cái động mà được tịnh, tịnh mà được sáng. Đó. Thì sáng thì chiếu, chiếu thì một vậy, tức là khi sáng thì chiếu soi, chiếu soi thì thấy nó là một vậy. Đây thật là chỉ đường giác cho quần sanh, cốt nên biết tôi nói pháp định huệ là đại sư nói pháp chỉ quán, đâu cần gì cầu Phật pháp khác. Đó. Thì ngài nói rằng đây là dẫn chứng ở trong cái chỉ quán của ngài Thiên Tha Tha Chí Giả đại sư. Thì ngài Chí Giả ngài nói rằng chỉ nó có quán, trong tịnh nó có minh. Đó. Như vậy thì khiến cái động mà được tịnh, tịnh mà được sáng, thì như vậy nó có khác cái huệ an tường và cái định lóng sáng hay không? À, thì hai cái đó tuy nói danh từ khác, chứ sự thật không hai. Thì như vậy mình hiểu được cái đó rồi thì đầy đủ cho mình tu, chứ khỏi cần Phật pháp nào khác nữa. Bao nhiêu đó mà thực tu thì đầy đủ lắm rồi, không cần cầu Phật pháp khác. Người khi rời bỏ cuộc đời, nếu có công phu định huệ áp được lên thế giới cực lạc, diệu pháp này lúc bình nhật cần phải tập cho thuần thục. Minh Triết nói, người đời chọn ngày hôn tán, khi sắp chết làm sao được định huệ. Người học đạo chọn ngày định huệ, khi sắp chết đâu thể hôn tán. Nếu đợi khát nước mới đào giếng thì đâu cứu được. À, thì ở đây là ngài muốn phối hợp cho những người tu tịnh độ vững tâm, nó là muốn được về cực lạc á, thì trước hết phải có định huệ, thấy không? Có định huệ rồi thì khi mà thấp rời khỏi cuộc đời này mình mới lên thế giới cực lạc được. Chứ còn bình nhật, tức là lúc hàng ngày bình thường này mình không chịu tập cho có định huệ, mà rồi đợi gần chết rồi mới niệm vài bắt câu niệm Phật để chờ về cực lạc thì không được, thấy không? Cho nên ngài mới dẫn lời Minh Triết nói rằng người đời chọn ngày hôn tán, tức là chọn ngày sống trong hôn trầm tán loạn, khi sắp chết làm sao được tỉnh huệ. Nói là nếu mà hiện tại sống đương trong cái chìm trong hôn trầm tán loạn thì khi sắp chết cũng là hôn trầm tán loạn, phải không? Còn người học đạo chọn ngày định huệ, khi sắp chết thì đâu thể hôn tán được. Mà không hôn tán người ta sẽ có một cái tùy duyên tự tại của người ta, phải không? Nhưng mà ngài nói người Minh Triết hồi, các vị Minh Triết hồi xưa nói thì nói vậy, chứ bây giờ thiệt ra các ngài học đạo của mình có ngài cũng không có định huệ như thường, thấy không? Thì bây giờ mình biết như vậy thì ráng kể từ ngày này về sau làm sao cả ngài đúng như tư cách người học đạo, phải sao? Phải có định huệ, phải không? Nên là cả ngài luôn luôn phải có định huệ thì khi chết mình mới phải hôn tán chứ. Mà miệng hôn thì chìm xuống, mà tán thì chạy đi. Nghĩa là nhớ cái gì nghĩ gì thì chạy ra cái đó. Còn nếu mà mình mê muội không biết gì hết thì nghiệp nó lôi đầu. Thì trong hai cái đó cũng là cái gốc của luân hồi. Còn nếu mà có định có huệ sáng làm chủ hoàn toàn thì không ai rủ đi đâu được hết, tùy ý thôi. Thì thiệt ra cái vụ mà sinh tử đó, theo cái kinh nghiệm qua một vài người đã có tình chết đi sống lại và một vài việc ở trong kinh điển nói, thì tôi thấy cái chết sự thực không phải là có một cái quyền năng gì mà bắt mình phải đi theo họ. Nhưng mà tùy cái nghiệp của mình, ví dụ như những người mà tạo nghiệp ác, hàng ngày sát sanh trộm cướp, tại khi sắp chết rồi lúc đó thấy lính cán buông là bắt dẫn đi, bởi vì cái tưởng tượng họ đó nó thấy như cảnh là tao bắt dẫn đi rồi cũng bị tra tấn vô cảnh địa ngục. Bởi vì khi sắp chết thì những cái hành động mà hiện tại mình giấu giếm được, khi đó tự nhiên nó sống trở về hết, không giấu giếm được nữa, thành ra nó chờ vậy. Thì tôi ví dụ cũng như mình lúc mà mạnh á, thì có những cái chuyện gì, ví dụ như lúc mà thần kinh còn mạnh á, thì có những chuyện gì vui buồn mà mình khỏa lấp được, thấy không? Nhưng mà lúc mà thần kinh yếu á, thì những cái chuyện gì vui buồn á, nó sống tới vậy mình làm chủ không được, kèm nó không được. Rồi nó nhảm, nó nhíu ra cái chuyện vui buồn, nó kích thích của mình đó. Thì đó là mình nói cái cảnh của con người sống, con người sắp chết cũng vậy. Khi đó thì tất nhiên cái tinh thần yếu không làm chủ được. Không làm chủ được thì những cái gì mà làm ra lúc trước mà tưởng như mà mình khóa lấp được đó, lúc đó nó sống trở lại. Ví dụ như hồi hằng ngày làm hung làm dữ, hại người hại vật thì coi như mà qua mặt thế gian được, nhưng mà lúc đó cái nó trong cái tiềm thức nó bừng dậy hết, cái lúc đó là quán sợ này, lúc đó thấy người ta lại bắt dẫn đi này kia, rồi liền trong địa ngục. Còn những cái người mà tội mà vừa nhẹ nhẹ thì lúc đó, ví dụ như hàng ngày sống thì quyến luyến thân thuộc bà con, thì lúc mà sắp chết thì thấy bà con tới mời đi ăn đi nhậu nước đi đình đám gì đó, thì lúc đó cái rồi mình theo các ngài đó đi hồi thì cũng đi theo đường nào để mà thọ sanh, nó theo cái duyên đó mà thọ sanh. Thành ra cái khi chết đó nó tùy theo cái nguyện duyên mà mình không làm chủ được đó, thì nó kéo mình đi, hoặc là kinh hãi, hoặc là vui vẻ chút ít là thấy như bà con thân thuộc đó lâu nay không gặp, bây giờ gặp mình này kia, tất cả những cái đó thì lôi mình đi, tùy phải làm phải giữ. Còn nếu mà mình làm chủ hoàn toàn, định huệ hoàn toàn làm chủ trong tâm mình á, thì lúc đó thấy cái gì cũng cười, tôi không đi đâu, để tự tôi muốn đi đâu tôi đi, chứ không ai rủ đi hết. Thì như vậy tức là những cái cảnh mà họ tới mà rủ mình đó, mình đều làm chủ được. Bây giờ tôi ví dụ như thế gian, mình có cái nghiệp ác thiện, hay là cái nghiệp kiền rượu, hay là nghiệp thích ca nhạc, thì chiều chiều rảnh rồi thì có người bạn lại quên đi ca nhạc chơi, thì biết cái bệnh mình mời chúng cái bệnh mình thích rồi mang áo vô chạy đi, thấy không? Còn có bệnh nào đó nó là mời chúng cái bệnh, còn mình không có bệnh gì hết trơn, nó rủ gì nó không muốn, rủ gì không muốn, không chịu hết thì biết hết rủ rồi, lúc đó mình muốn đi đâu mình đi không thả tự do vậy thôi. Nhưng mà chỉ cái chừng đó việc thôi, mới vậy. Thành ra định huệ là gì? Tức là để làm chủ được cái đó. Mà làm chủ được cái đó tức là nghiệp không lôi. Nghiệp là gì? Tức là cái tập quán lâu đời đó, cái sở thích của mình đó, nó không lôi được mình muốn đi đâu, để được có tùy theo con mắt sáng của mình chọn lấy. Thì đó gọi là tuy còn những cái nghiệp di tế, nhưng mà làm chủ được đó, thì mình sanh tử được tự do. Khi đó mình tự tại, mình chọn. Còn nếu mà mình không có làm chủ được thì tất nhiên bệnh nó lâu. Cho nên nói đây tôi dẫn mà chính dẫn cái này nó có lợi một chỗ. Có nhiều vị trình sư đừng nói ai xa lạ, tự như tiền thân của Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì khi mà tứ tổ đi trên núi gặp ông già bên Trồng Tùng, gọi là Tài Tùng Đạo Giả, thì nói chuyện đạo lý cho ông già thâm hợp, nhưng mà tổ muốn truyền pháp lại cho ông già, nhưng thấy ông già hơn mình chết trước ổng, nếu mình chết sau ổng thì truyền có lợi gì đâu, phải không? Nên tổ nói nếu mà ngươi đổi được thanh thì sao ta sẽ truyền cho. Nói vậy thì ngài Tài Tùng Đạo Giả ngài liền đi qua bên xe suối, thấy con cô gái 10 tuổi, nói cô cho tôi ở đậu. Ông cô kia thì chân thật có biết gì, thưa ông muốn ở đậu thì nhà con còn có ba má con, nhà ông về hỏi ba má con á, con có quyền nói không cô cho là được à. Cô không biết nói sao, cô ừ đại thì ông qua một góc nào đó ông đập đầu gì đó chết, ông chết thì ông
vô ngay cô đó, thành cô đó có chịu hoang. Hoang cái này nó phi phạm quá, thấy không? Nhưng mà hay là nói một cái câu chuyện ở trong đạo lý nó vậy đó. Rồi đó thì sau này vì cô có chữa quan nên cha mẹ đánh đuổi đi này kia cái đó, rồi cô phải lang thang sao cũng sanh ra ngày, ngày tức là ngày Hoàng Nhẫn, thì sanh ra mới 2-3 tuổi. Cái bữa đó gặp tổ đạo tính ở đi ngang qua thế thì khi anh chắp tay chào rồi này kia, thì tổ đạo tính mới xin ra về nuôi, mà xin về nuôi thì đặt tên là Hoàng Nhẫn. Rồi có hai ý nghĩa, một ý nghĩa là mẹ của ngài nhẫn chịu cái quan cái mà để nuôi ngài, rồi tổ đạo tính nghĩa là nhẫn là ẩn nhẫn lẽ ra cái thì giờ nước bàn nó tới rồi mà cũng chờ cái ngài lớn khôn để mà ở lại mà truyền trao y pháp cho ngài đó. Thì như vậy mà đặt cái quần nhẫn, thì cái nói đó là để ví dụ nó làm cái thanh tử nó, nghĩa là khi mà mình còn một cái những cái tế của vọng tưởng mà nó tế đó, nhưng mà mình có cái định vệ để làm chủ được á, thì cái đó mình tự lựa chỗ mình thanh được. Nó khi chết mình lựa chỗ mình thanh, mà chính những chuyện đó cho nên còn gì nữa, để đọc qua những cái câu chuyện ở trong thiền tông thì quý vị thấy còn nhiều chuyện như vậy nữa. Rồi lên tịnh độ phải lượm những chuyện đó nói đó, tu thiền rồi cũng phải tán thanh rồi trở lại đó, thành ra nó còn linh hồn chứ chưa có thoát khỏi linh hồn à, thì đó. Thành ra cái đó là cái đặc biệt của nhà thiền nó vậy. Nghĩa là khi người ta thấy cần phải trở lại để tiếp tục, mà cái thân già như rồi giữ không được, thành ra có thể đổi qua cái thân khác. Thì cái đó là những cái điều đặc biệt của trong nhà thiền. Thì đó là tôi nói để chứng minh rằng khi mà mình định vệ làm chủ được tâm mình rồi, thì lúc đó mình có duyên chọn cái chỗ nơi để mình sinh. Thì như vậy đó, để thấy rằng cái sinh đó là cái sinh tự tại, không phải bị nghiệp lôi. Chứ còn nếu mà mình bị nghiệp lôi thì sanh ra mình không biết đưa đâu tới đó, thì chứ mình không biết gì hết. Nhưng mình bây giờ đẩy đâu một chịu vậy thôi. Vì vậy cho nên một cái câu mà nhắc mình, nếu đại khát nước mới đào giếng thì đâu cứu được. Bây giờ tới gần chết rồi mới niệm 5-3 câu niệm Phật ra thì cứu không nổi. Hay chờ gần chết thì mới tập ngồi tham thiền thì ngồi không nổi nữa, phải không? Nên là ngay bây giờ phải đào giếng trước, đào sẵn đó cho có nước rồi thì nào khác là muốn uống khỏe. Chứ mà chờ khác rồi mới chạy đi đào thì đào cho tới có nước là lúc đó chỉ khô rồi. Bây giờ tới phần tiếp tha. Hạ thủ công phu tu thiền rất khẩn yếu ở một chữ thiết rất có sức mạnh. Nếu chẳng thiết thì lời biến sanh thì buông lung phóng ý, không chỗ nào mà chẳng đến. Nếu thật dụng tâm chân thiết thì buông lung lời biến do đâu được sanh. Nên biết một chữ thiết nếu hay dán dính ở trên thân thì khỏi lo tâm sanh tử chẳng phá, khỏi lo chẳng đến địa vị Phật tổ. Bỏ chữ thiết này riêng cầu Phật pháp đều là suy cuồng ngoại đạo. Đây là nói là thiết, mà thiết tức là thiết tha, nó là tu cấp thiết tha. Cũng như mà mình nói là như ý bà bắt mà lại Phật lại mà thiết tha chứ, thiết tha vậy đó. Nếu mà ngồi tu mà mình thiết tha là thiết từng giờ từng phút cái đại sản nó mất, phải không? Nên thiết như vậy, thiết tha như vậy thì nhất định không có cái gì mà lôi mình đi được hết. Mà cũng không có lo gì mà địa vị Phật tổ mình không đến. Nên chỉ có sợ thiếu cái thiết đó thì người ta đủ đi đầu này, đủ đầu kia, thấy cái nào cũng vui hết thì mình chạy liên miên, phải không? Còn nếu thiết tha, thiết từng giờ từng phút đó thì không ai rủ mình được đó. Thành là cái thiết là phải dán ở trên thịt, trên da mình luôn luôn. Một chữ thiết là lời rất thanh thiết, như dụng tâm thân thiết thì không kẻ hở, do đó mà các thứ tà ma không thể xâm nhập. Như dụng tâm thân thiết thì tự nhiên không sanh suy tính, có niệm không gián cách thì chẳng rơi vào ngoại đạo. Đó, như dụng tâm mà thân thiết rồi thì không có ma tà gì xâm nhập vô được. Dụng tâm mà thân thiết rồi thì không có bị gián cách, thì không rơi vào ngoại đạo. Tức là khi mà dụng tâm tu hành nó thiết tha nếu không bao giờ rời, không bao giờ hở, thì tất nhiên không ai tuyên truyền, không ai lôi kéo thì đâu được nữa hết, phải không? Còn nếu mà dựng tâm lơ mơ, một ngày dựng tâm, những giờ nữa giờ phẩm như thì rỗng rang chơi vào, thì gặp ai rủ cái gì, hoặc ai nói gì lạ, cái cứ mê, cứ sai theo. Vì vậy cho nên dụng tâm mà không gián cách thì tà ma không xâm nhập nổi, mà dụng tâm mà không gián cách thì không rơi vào ngoại đạo, tà ma không xâm nhập nổi. Nếu người nào mà dụng tâm chuẩn bị liên tục như vậy thì ông ma ông tà nào cũng không xâm vô mình nổi hết á. Chỉ có mấy cái người mà dụng tâm một chút rồi vọng tưởng xem vô nhiều quá đó, thì tà ma nó mới lãnh vô được. Một chữ thiết đau những lìa lỗi, liền đó vượt khỏi ba tánh thiện ác vô ký. Một câu thoại đầu dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ thiện, dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ ác, dụng tâm thậm thiết thì không rơi vào vô ký. Thoại đầu thiết thì không tạo cử, thoại đầu thiết thì không hôn trầm, chỉ có chánh giác hiện tiền thì các ma tự lui, chánh giác phi thiết chẳng sạch. Thì ở đây là ngài nói riêng về thoại đầu. Ngài nói rằng nếu mà mình dùng câu thoại đầu á mà cho thiết tha, thì tất nhiên chỉ trong tâm mình chỉ có câu đó, không bao giờ rời câu đó, thì tất nhiên câu có nghĩ thiện, phải không? Cho nên nó không có lạc về thiện, mà không nghĩ ác, cho nên cũng không lạc giả, mà nó cũng phải không tống không, cho nên cũng không lạc vô ký. Vì vậy cho nên nó thoại đầu thiết thì không có nghĩ thiện, không nghĩ ác, và cũng không lạc được vô ký. Thì lúc đó nó sẽ làm sao? Chỉ có chánh niệm hiện tiền, phải ha? Hay là chánh giác hiện tiền. Chánh giác có nghĩa là chánh niệm đó. Còn mình ở đây không dùng thoại đầu thì sao? Nghĩa là chỉ có cái biết thiết, phải không? Cái biết thiết thì nghĩa là chỉ lúc nào cũng biết hết đó, thì cũng tà ma không chơi vô được. Vì nó vừa ló dạng là mình đã nạt nó chạy mất rồi, phải không? Nó là đâu có còn để cho nó xâm phạm được, rồi mà đạo cơ hữu không có chen vô nổi. Nghĩa là gì mình biết mà đâu có bị lạc. Chỉ con cái là không biết thì sẽ đoan nó lạc thôi. Cho nên là dưới được cái biết là thủy chung duy nhất, không có gián cách, không có hở hang, thì không có gì chen vô nổi hết. Thì như vậy mà đã chỉ có cái biết đó thì cũng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, phải không? Mà cũng không phải là vô ký, phải không? Thì như vậy thì không biết cái gì cái sự quả minh đó. Thành thử ra tuy tạo cử hôn tầm là quan trọng, mà nếu có một chữ thiết gì đó rồi thì mấy chú kia chạy mất hết, phải không? Cho nên khi nào bị tạo cử hôn tầm thì biết lúc đó mình không có thiết rồi đó, phải không? Thành tôi lúc đó còn bơ bơ lơ lơ chơi đó, cho nên nó mới có chuyện vô. Thành ra lúc đó phải thiết tha chính chỉnh một cách mạnh mẽ, nó là chân hỏng tiến tới thiết tha thì tự nhiên nó chạy rồi, không có gì hết. Đây là thực ra những cái ý chỉ nó tế nhị của sự tu của mình, là nếu mình biết được như vậy, thấy được như vậy thì có thể nói là cái tu không bao giờ mà lơi lỏng. Nên cái cuốn này tôi có thể nói là quý vị là cuốn sách rúa đầu nằm, không phải học qua lần rồi cứ ít bữa đọc, đọc tới đọc lui đọc chừng nào nó nhào hết, rồi in cuốn mới đọc nữa, đọc hoài tới chừng nào mà cũng như mà ông Khổng Tử mà đọc tới cuốn sách làm Bìa Gia 7 lần mà nằm hòn mà lúng hết thì như vậy mới được. Nên mình cái cuốn này cũng vậy đó, đọc tới đọc lui hoài chừng nào mà nó như nó nhào hết, nó thấm vào trong mình. Nghĩa là vừa có bệnh gì là biết ngay bệnh ấy, vừa có bệnh gì biết ngay bệnh ấy. Tại sao có tạo cử không trầm? Biết lúc đó dụng tâm không thiết, phải không? Thì liền đó mình thiết tha dụng tâm lại thì tự nhiên nó mất cái gì đó. Không sợ bật hết, hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ chết, không được sống, chỉ sợ sống không được chết. Cái này thì nghe nói nó lạ. Đừng có mà sợ mình chết không được sống, mà chỉ sợ mình sống hoài không được chết thôi. Nếu thật như tình kết tụ ở một chỗ, cảnh động chẳng đợi đuổi mà tự đi, vọng tâm chẳng đợi tịnh mà tự tịnh,
sáu căn ở ngoài cửa tự nhiên rỗng suốt hết, ra dấu liền đến, gọi lên liền đáp, lo gì chẳng sống. Thì nghĩa là nói tóm lại ở đây thì ngài nói phải đầu, ngài nói giả sử câu phải đầu mà mình dùng rất là thiết tha thì lúc đó chỉ còn một nghi tình, tức là một cái khối nghi nó hiện ở trước mình thôi, ngoài ra không còn gì nữa hết. Nói khối nghi là cũng là lối diễn tả cụ thể, phải không? Thì cái lúc mà dùng phải đầu, ví dụ như nói ta là ai, mà lúc đó nó là cái ta là ai lúc nào nó cũng sờ sờ ở trước mình, không quên, không gì hết, không còn nhớ, không còn nghĩ cái gì hết, thì lúc đó coi như chết, thấy không, đâu còn biết tới cái gì của ai, đâu còn nhớ cái chuyện gì. Nhưng mà lúc đó thì đối với tất cả cái gì kêu là đến, gọi là lạ, nghĩa là tuy chết mà vẫn sống. Còn mình đang sống nhanh, tức là thấy cái này, thấy cái kia, biết cái nào mà lâm xanh tâm chạy theo cảnh, mà cái đó tức là sống mà không chết, thấy không? Sống mà rồi nó chạy theo vọng tưởng, sống mà chạy theo ngoại tình, thì cái sống đó không cũng gì chết, thấy không? Còn khi thấy chết, chết mà sống, đó là tôi nói trường hợp khởi đầu. Và nói như trường hợp của mình dụng tâm, thì khi mà mình chỉ biết tất cả pháp là vọng, biết cái vọng khởi cũng là vọng, thì khi đó mình đâu có còn biết gì, phải không? Đâu có phân biệt cái gì, nếu không vọng khởi lấy gì phân biệt. Thì lúc đó nếu mà khi mà không còn nó biết cái đó không, thì lúc đó coi như chết. Mình nhớ nhớ không áo, thì không có chi, không tính, không hơn, không thua gì hết, phải không? Thì coi như chết, mà lúc đó chính là sống. Còn bây giờ thấy mình nghĩ, mình tính lung tung, có thấy như mình sống, mà chính mình đã chết. Chết thì mình không còn làm chủ được, phải không? Nó tan rã mất từ lúc nào mà không hay, mình không làm chủ được. Cho nên chỉ sợ chết mà không được sống, chứ đừng có sợ. À, chỉ sợ sống không được chết, chứ đừng có sợ chết không được sống. Cái câu đó thực là đầy đủ ý nghĩa. Tức là chỉ sợ cho giọng tâm nó không chìm, chứ đừng có nói giọng tâm chìm nó hết, phải không? Khi người ta sợ giọng tâm chìm hết rồi, lúc đó là sao? Cứ lo sợ hồi hộp, không biết chừng lúc đó là sao, thì cái giọng tâm chìm hết, tức là lúc đó coi như là chết. Nhưng mà chính lúc đó lại sống. Còn bây giờ đã lăn xăng là coi như sống, mà chính lúc này mình đã chết. Nhưng sống cái giọng coi như là chết rồi, phải không? Cái giọng nó là không, mà sống cái không coi như chết, phải vậy không? Thành ra cái ý nghĩa chết như sống nó vậy đó. Nó là chỉ sợ không được chết, chứ đừng có lo. Đừng có lo mà mình chết rồi không sống lại, không sống được. Vì vậy cho nên nó là người tu, nó chỉ lo giọng không có đè bẹp được, hay là không vắng lặng được, chứ đừng lo vắng lặng rồi không còn gì hết, chứ đừng lo cái đó. Mà đều chỉ có cái phải làm chủ được thì mới phải làm người tiến, vượt ngoài nhân tình. Đó, mấy cái này, đây là chỉ những cái bệnh. Hạ thủ công phu tu thiền, cốt phải ngay thẳng cao vót, tức là mình phải vươn lên, vượt hơn thiên hạ hết. Chẳng gần nhân tình, chứ không có là đà chiều uống thế tình đó. Nghĩa là phải cao vút lên trên thiên hạ hết, chứ đừng có là đà chiều uống thế tình, thì cái đó là không được. Là nếu đáp ứng theo tình cảm thì thực hành công phu chẳng tiếc, cứ theo tình cảm, ai hỏi cái gì cũng chiều, ai muốn cái gì cũng theo, thì cái công phu không tiếc nổi. Không những chẳng tiếc mà lâu ngày trời tháng sẽ trôi theo thế tục, rất là đáng tiếc. Bởi vì chiều theo thế tục thì lâu ngày mình biến thành thế tục, phải không? Cho nên người tu thì phải ngay thẳng, tức là phải kịch. Ngay thẳng tức là phải kịch chỉ, nó là ngay thẳng, mà phải cao vót, nó là không có bị thế tình nữa lôi. Chứ còn mấy vị trụ trì thì nó là tại bà này cầu cho con làm sớ thì không phải làm sớ, phải không? Cô kia cầu cho con đi đám đưa đám ma tụng hai ra đêm thì con phải tụng, thì như vậy tức là chiều theo thế tình. Mà chiều theo thế tình thì lâu ngày mình biến thành thế tình, tức là mình trôi theo họ, trôi theo thế tục, rất là đáng tiếc. Nếu như chính mình bận việc thì đâu thể có công coi sóc việc người, ngay thẳng cao vót chính là chánh đẳng cảnh giác. Nghĩa là nếu mà mình đương bận một việc gì của mình á, thì ai dám lo việc cho kẻ khác, phải không? Còn nếu lo việc kẻ khác, tức là bỏ quên việc của mình. Hai cái đó nó vậy. Nếu người nào mà ngồi cái tính chuyện người này, tính chuyện người kia, à, lo người này buồn, lo cỡ kẻ kia vui đó, thì người đó, họ đã quên mất họ rồi. Phải không? Nghĩa là nếu mình lo việc mình thì không nhớ việc của kẻ khác, mà nhớ việc kẻ khác, tức là quên việc của mình. Hai cái đó nó không có sống chung được, phải không? Cho nên là ngay thẳng cao gót, nghĩa là vượt ra ngoài những cái thế tình hết. Thì như vậy đó, được như vậy đó, chính là chánh đẳng chánh giác. Thấy dễ quá, thấy không? Thấy dễ quá, nếu ai làm được như vậy không khó. Nếu coi lại linh minh, cái linh minh của mình, hạ thủ công phu tu thiền, điều thứ nhất là chánh giác. À, chánh giác, chánh giác là phút giây nào cũng chiếu soi lại cái linh minh của chính mình, không thể buông nó chạy đi. Nếu cái linh minh đi rồi thì thân này chỉ là cái thi chết có hơi thở, lại là hôn trầm không niệm, rơi vào hoang không khô lặng. Tuy là vận dụng công phu khổ nhọc mà không có mãi mãi lợi ích. Cái này là nhắc mình luôn luôn là chiếu cái linh minh của mình. Chiếu linh minh tức là phải sống với cái tánh sáng suốt của mình đó. Nếu mà không có cái đó thì chỉ là cái thay chết mà còn hơi thở thôi, không có gì hết. Phải không? Bởi vì nó không có cái sáng suốt thường biết của mình đó, thì lúc đó như là cái thay chết rồi, mà hiện tại còn thở. Còn hoặc giả dạ, nó không có cái đó nữa mà dụng công tu hành thì trở thành ra cái khổ nhập tu đó trở thành là cái vô ích, vì tu thành nó ngu si vô ích rồi, phải không? Cho nên lúc nào cũng phải quán chiếu cái linh minh của mình. Nói quán chiếu thì thật không phải quán chiếu gì hết, mà làm sao mà hằng sống với nó, nghĩa là giữ nó đừng cho nó mất. Đó gọi là quán chiếu chứ gì, giữ đừng cho nó mất. Hạ thủ công phu tu thiền, tu tập được tiến lên như người gánh nặng ngàn cân buông cũng chẳng rớt, giống như người tìm một vật quan trọng bị rơi mất, nếu tìm không được thề chẳng thôi nghĩ. Trong đó chỉ nên xâm chấp, chỉ không nên xâm chấp trước tính toán, nếu chấp thì thành bệnh, trước thì thành ma, tính toán thì thành ngoại đạo. Thật được nhất tâm nhất ý, giống hệt người tìm vật đã mất, thì ba thứ chấp trước tính toán vỡ tan không còn dính mắt. Nên nói thân tâm động niệm đều trái với pháp thể. Nghĩa là mình luôn luôn mình chiếu soi lại cái tánh linh minh của mình đó, luôn luôn như vậy, hạ thủ công phu như vậy, tập tu như vậy để mình tiến lên mãi mãi, giống như là người gánh một gánh nặng ngàn cân vậy, buông cũng chẳng rớt. Nghĩa là gánh nặng ngàn cân buông nó không rớt thì nghĩa là sao? Thì lỡ gánh một gánh nặng mà ngàn cân mà buông không rớt thì phải sáng mà tiến lên cho tới chỗ mà để xuống, phải không? Chứ giờ làm sao giờ nó đứng nó chịu. Thì bây giờ như người nào lỡ mà bị người ta tập bệnh như vai mình một gánh gì mà mình không gỡ được nổi, nó còn phải lên trước cái ngọn núi, bây giờ đi nửa chừng núi rồi nó nặng quá nặng, bây giờ quăng ra không được, còn phải làm sao? Thì phải thì chạy chăn hẳm rồi hát mà buồn buồn lên thì tới nơi bỏ xuống, chứ còn không có cách nào khác hơn như được hết. Tự nhiên giấc qua xin mang chí lên. Thì như vậy đó, thì nghe phải ráng tới nơi rồi nghỉ, chứ còn không có cái bỏ nửa chừng á, thì bỏ xuống nó không rớt làm sao. Nếu bỏ rớt thì bỏ được, còn bỏ không rớt thì phải chăn hẳm mà tiến tới, thì tới nơi rồi mới dừng. Giống như người tìm một vật rất quan trọng mà bị rơi mất. Ví dụ như mình đi, mình có cái thẻ cảnh trước, mà giờ mình mới đi ra đổi mà rớt đi bây giờ thì mình tìm á, thì khi mà trở lại con đường mình đi hồi nãy cái trường cái đó thì sao? Nó là trong hẩm, ai nói gì mặt vậy, chỉ trong mà dòm cái đường ta nó có rớt chỗ nào nó mà tìm thì như vậy á, một vật quan trọng mà rớt mất thì mình còn tâm hỏng mình tìm ai nói gì nói, không thèm để ý đó, thấy không? Chừng nào tìm được rồi mới cười vui mới nói chuyện với ai nói, chứ chưa được thì cứ cấm đầu mà tìm thôi. Thì cũng như vậy, nó là người mà hạ thủ công phu tu thì cứ chăm ngay vào cái
của mình đương trụ, đương hướng đó. Nghĩa là dầu ai nói gì chửi khen mặt chuyện nó ngoài ta hết, chứ sao tìm được cái chuyện đó rồi sẽ nói chuyện tự nhiên đường gánh nặng quá nặng mà gỡ không được, thì một lần phải vườn vườn đi tới kệ, giờ ai nói gì nói, có gì thế kệ, chứ vườn lên tới để xuống rồi kệ, thở chi rồi nó cho nói gì đó. Thì nếu ai tu được vậy thì chắc là thành Phật cũng khó, thấy không, không khó chút nào hết. Mà nhớ hai cách, một cách là tìm vật quan trọng hết, một cách là gánh nặng mà bỏ không rơi xuống thì như vậy được đi tu thì khó nhập gì gì cũng bất chấp, ai nói gì bên ngoài cũng bất chấp, một tiến một về tiến tới cho nó cùng Phật mà thôi, chứ không có bao giờ mà bỏ nửa chừng. Thiệt ra cái này nhà dùng nhiều ví dụ hay thế hay, nghĩa là người nào không thiết tha mà đọc cái này cũng thấy mình phải thiết tha, chứ không có lơ lơ được. Thành thử là nếu mà mình có một cái tâm mà tiến thủ một cách mạnh mẽ như vậy đó, thì hỏi cái ba cái chú mà chấp nè, trước nè và tính toán nó đâu có còn, thấy không? Nghĩa là cứ nhất tâm mà tiến, nhất tâm nhất ý mà tiến như vậy, thì lúc đó không chấp không trước gì, cũng như người mà đưa mất cái thẻ kiểm tra tấm đầu mà đi kiếm, giả sử người bên cạnh khen anh này thiệt là đẹp trai, hay là anh này coi cái tướng mạo nó chật đơn, nhưng nói gì nói không quan trọng hết, thấy không? Cứ lo tiền thẻ kiểm tra của tôi đã, nói gì nói, và phải chê cái chú gì mình đi tôi cũng ngu ngốc, nói gì phải kệ, không để ý tới họ, ngoài chuyến chừng nào tìm được cái việc của mình rồi chừng đó mới nói sao sao. Thì cái này tu vậy, khi mình hạ thủ công phu mình tu á, thì mình cứ ngay cái pháp của mình tiến, ai khen ai chê ai nói gì nói không quan tâm gì cả hết, thì như vậy đó mới có thể đi tới cái chỗ mà tâm tâm động niệm đều đồng với pháp thể. Những gì đâu có dính mắt cái gì, bây giờ phải chăm chăm hạ thủ công phu tu thiền, khi đề sở thoại đầu cốt phải rõ ràng sáng sủa, giống in như con mèo hình chụp chuột, người xưa nói chẳng chán được đứa mọi thề không thôi. Nhớ chẳng vậy là ngồi trong nhà quỷ mờ mờ mịt mịt, qua rồi một đời có chỗ nào lợi ích. Đó, thì đây nói là nếu mà dùng cả thoại đầu thì lúc đó mình phải luôn luôn là sáng suốt, đề khởi cho thoại đầu nó là tỉnh táo sáng suốt, mà do nó như là con mèo thì vô cái đó, nó là nhìn lon lon, cũng như nói người xưa nói là chán được đứa ngoài không, chẳng chán được đứa ngoài thề không thôi, tức là khi mà thấy một đứa địch nó tới nó muốn phá hại mình thì mình mà cầm gương để mà chích chích mà giết nó, thì khi mà chưa có chết được nó thì nhất định cái gương mình cầm sẵn trong tay, trong mắt mình lon lon nhìn nó, phải không? Cũng giống như cái trạng thái con mèo đình chuột vậy, mèo đình chuột mở tròn đôi mắt bốn chân chịch cẳng, chỉ có chụp chuột đến miệng mới được, dù có gà chó ở bên cạnh đều không để mắt nó. Người tham thiền cũng như thế, chỉ chăm chăm, chỉ chăm chú cốt suốt lý này, dù có tám cảnh xen lẫn ở trước cũng không để mắt nhìn, vừa có niệm khác chẳng những không bắt được chuột mà mèo cũng chạy mất. Thành ra đây để diễn tả cái trạng thái con mèo chụp chuột. Con mèo chụp chuột sao? Hai con mắt nó mở tròn xe, thấy không? Để mà nó nhìn vô cái lằn mà cái đường mà chuột chảo, đường mòn chuột chảo, nó mở tròn xe đó, lúc nào nó có giống, nó giống mà nhắm mắt lại liên duyên không? Nó mở tròn xe vậy, mà hai cái chân, bốn chân nó thì nó hở vậy, thấy không? Nếu là trong đó là chỗ mà chạy tới là chấp xuống cá đưa thì miệng trắng cái ẹo rồi, thì lúc đó nó là ngài nghiến, lúc đó phải đi đâu đi, phải không? Nếu mà chưa chậm chuột vào thì bao nhiêu thân cũng như là tâm nó đều dồn chú vào các cái chỗ mà con chuột chạy, phải không? Cái đường chuột qua thì cái tu của mình cũng vậy, nếu là khi mà chưa đạt được cái chỗ chú kính thì đi đứng nào ngồi cũng chú hết vào chỗ đó, chú hết rồi nghĩa là lo lo mà nhìn nó, không bao giờ hơi hỏng. Ở chừng nào mà nắm được đại sự nhân duyên rồi thì chừng đó sao nhà thiền nói là đừng thùng sơn mà bế rồi, thì lúc đó mà tự tại tự do ca hát thì cũng được, còn nếu chưa được cái đó thì cứ lon lon như mèo rình chuột vậy. Và nếu mà khi con mèo đương lon lon rình chuột đó mà lúc cái thanh niệm khác, tức là lúc đó nó vừa nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi đó, thì cái chuột chạy ra nó quên, thấy không? Thì tránh những mất chuột mà mèo cũng mất luôn. Tại sao vậy? Nó đói lắm mà tìm chuột, mà ra chuột qua rồi không có, bắt không được chuột, tức là con chết đó thì cũng như nó mất luôn. Thì mình như vậy khi tu mà mình không đạt được cái cứu kính của mình thì coi như đời tu mình quỷ uổng dữ, phải không? Cho nên phải làm thì được cái đó. Mà đã là lon lon nhìn chuột á, thì lúc đó chó mèo mà cái gì ha, cái gì ở bên nó gà gái là lại gì chó chuột thì phải kệ, phải không? Cứ lo dọn chuột của mình đó. Thì mình tu cũng vậy, khi mà mình chuyên chú vào cái pháp tu của mình thì kệ khen chê phải lấy ôi bao nhiêu chuyện mặc nó ở ngoài ta, chỉ giải quyết của mình không, không nói như vậy đó. Nếu người nào được như vậy đó thì mới phải có sợ, không thì ngồi tu ít bữa người này nói vậy đó là bất hiếu, ít bữa người kia nói vậy đó là vô nghĩa, ít bữa người kia nói vậy đó là ác, này kia đủ thứ hết, tiêu cực là ích kỷ, ôi đủ thứ chuyện, rồi mình đính chính rồi mình loạn tâm thêm.